Chiêu 13, chiến, 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 lúc này Lăng Tiêu Bảo Điện đã đánh hôn thiên ám địa. Ban đầu, Tô Ngộ Không và hai sư huynh đệ Triệu Bát Giới, Sa Tăng sẽ đối kháng với bốn vị thiên đế. Tuy nhiên, ngay khi hai phe giao thủ, Sa Tăng không biết vì sao lại núp ở cuối cùng và ngồi xếp bằng. Kết quả, chỉ còn Tô Ngộ Không và Triệu Bát Giới phải đối kháng với bốn người. Vì vậy trận chiến có thể nói là vô cùng khốc liệt. Tô Ngộ Không vẫn còn khá tốt, dựa vào cơ thể kim cương bất hoại của mình để chiến đấu với Ngọc Hoàng Đại Đế và Trường Sinh Đại Đế, cả hai bên đều bị thương, nhưng Trư Bát Giới lại hoàn toàn ngược lại. Mặc dù lúc này pháp lực của Trư Bát Giới không kém Tôn Ngộ Không là bao, nhưng việc sử dụng pháp lực lại giảm đi rất nhiều. Chỉ có một thân thể cường tráng, nhưng căn bản không thể đánh trúng ai. Điều này khiến ông ta phải chịu nhiều đau đớn. May mắn thay, mỗi khi nguy cấp, Tôn Ngộ Không đều sẽ xông ra giúp đỡ. Tuy nhiên, về lâu dài, Trư Bát Giới chỉ còn lại bị đánh. Cũng may Trư Bát Giới có da dày thịt béo, mặc dù bị thương rất nhiều, nhưng cũng không có gì đáng ngại. Tuy nhiên, rõ ràng không thể kiên trì được lâu. Tình hình trận chiến, theo thời gian trôi qua, thấy trận đã không nghiêng về phía Tôn Ngộ Không. Lão Sa, ngươi còn chưa tốt à, lại không nhanh lên, ngươi liền không có nhị sư huynh. Trong tình thế cấp bách, Trư Bát Giới không khỏi quay đầu thúc giục Sa Tăng một tiếng. Nhưng chính là lúc này, Huyền Vũ Đại Đế và Tử Vi Đại Đế đã bắt lấy cơ hội. Họ đã lên kế hoạch từ lâu, và giờ đây đã tấn công cùng nhau, toàn lực đánh vào Trư Bát Giới. Bát Giới bị đánh bay ra ngoài. Huyền Vũ Đại Đế và Tử Vi Đại Đế không dừng lại sau khi đánh một kích. Họ tiếp tục tập trung pháp lực của mình, ý định kết liễu Trư Bát Giới. Sa Tăng đã nhìn thấy tất cả và nổi giận, định dừng việc chuẩn bị pháp thuật của mình, nhưng đã bị Tôn Ngộ Không ngăn lại. Lão Sa, tiếp tục, ta sẽ đi cứu ngốc tử. Tôn Ngộ Không ném kim cô bổng vào Ngọc Hoàng Đại Đế và Trường Sinh Đại Đế, đẩy chúng ra khỏi nhau quay lại và bay đến chỗ Trư Bát Giới. Tôn Ngộ Không hét lên và phóng ra một luồng tinh thần lực mạnh mẽ. Một cái hố sâu không thấy đáy xuất hiện trên mặt đất trước mặt mọi người. Cái hố này xuất hiện ở Lăng Tiêu Bảo Điện, nơi Ngọc Hoàng Đại Đế thường xuyên tổ chức hội nghị. Đây là biểu tượng của toàn bộ thiên đình và Ngọc Hoàng Đại Đế đã rất cẩn thận bảo vệ nó. Các tòa nhà ở đây được làm bằng ngọc thạch quý giá và có rất nhiều cấm chế. Ngọc Hoàng Đại Đế đã tích lũy cấm chế này trong nhiều ngàn năm. Nếu không có trận chiến này, nó sẽ không được tổ chức ở đây. Nhưng dù vậy, cái hố vẫn xuất hiện. Điều này cho thấy sức mạnh của đòn tấn công của Huyền Vũ Đại Đế. Thậm chí vì hai người đã sử dụng sức mạnh của các ngôi sao, tất cả các ngôi sao trên thiên đình đều tối sầm lại. Bốn vị đại đế cẩn thận tiến đến cái hang lớn. Mặc dù theo lý thuyết Tôn Ngộ Không đã bị thương nặng, nhưng họ vẫn không buông lỏng cảnh giác. Xem thường đối thủ là một điều ngu ngốc và bốn vị đại đế sẽ không bao giờ làm điều đó. Đặc biệt là khi đối thủ là Tôn Ngộ Không, người được biết đến là không thể bị đánh bại. Sa Tăng ở một nơi hẻo lánh, nghiến chặt răng đến mức chảy máu. Tuy đã tận mắt chứng kiến sư huynh của mình chiến đấu đến mức bị thương nặng và có thể chết bất cứ lúc nào, nhưng không thể làm gì để giúp đỡ. Sự đau khổ này khiến hắn phẫn nộ và râu tóc đều dựng đứng. Nhưng mặc dù trong lòng chàng ngập sát ý, Sa Tăng vẫn không động đậy, chỉ có nước mắt chảy xuống khóe mắt để chứng minh cho sự phẫn nộ và đau lòng. Ngửa đầu lên, chín quả tràng hạt khổng lồ trên cổ trôi nổi lên và rơi vào hai bàn tay đang chắp trước ngực. Sau đó, chúng phát nổ mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào, thậm chí không có một kia rung động pháp lực nào. Kể từ khi bắt đầu trận chiến, bốn vị đại đế đã chú ý đến Sa Tăng, nhưng không ai để tâm đến. Trước đây ở hạ giới, Sa Tăng chỉ là Quyển Liêm đại tướng, hay nói một cách khác chỉ là một người gác cửa, nhưng là người gác cửa cho tất cả các cánh cửa của thiên đình, ngoại trừ những cánh cửa bí mật. Ngay cả cánh cửa của Lăng Tiêu Bảo Điện cũng được Sa Tăng phụ trách mở ra và đóng lại. Mặc dù sau khi đi thỉnh kinh, Sa Tăng đã trở thành kim thân La Hán, nhưng vẫn chỉ là một cửu linh thần. Đối với các vị đại đế, đây là một sinh vật có thể bị bóp chết bất cứ lúc nào, vì vậy không quá quan tâm đến, và chỉ quan tâm đến Tôn Ngộ Không. Bốn vị đại đế đứng ở mép cây hàng lớn, cảnh giác. Ta nhìn ngươi, người ta đều muốn biết Tôn Ngộ Không đang ở trong tình trạng nào, nhưng không ai muốn đi xuống. Tôn Ngộ Không nổi tiếng là cứng đầu, không chắc liệu có bị thương nặng hay không. Cuối cùng, bốn vị đại đế quyết định tấn công cùng nhau. Họ tin rằng nếu tấn công cùng nhau, thì Tôn Ngộ Không chắc chắn sẽ bị đánh bại. Bốn đại đế tập trung pháp lực của mình và chuẩn bị cho một đòn tấn công liên thủ. Đúng lúc này, một tiếng gầm thét như dã thú từ dưới cái hang truyền đến. Tiếng gầm thét này chứa đầy phẫn nộ và tự trách, khiến bốn vị thiên đế sững sờ. Một lúc sau, một bóng đen xuất hiện từ dưới hang. Bốn vị thiên đế lập tức tỉnh táo lại và nhìn lại, không khỏi vui mừng. Hóa ra Tôn Ngộ Không đã bị thương. Chư Bát Giới đỡ Tôn Ngộ Không bằng một cánh tay và đứng trước Sa Tăng. Mặc dù không biết vết thương của Tôn Ngộ Không nặng đến mức nào, nhưng từ những vết máu trên lưng có thể thấy rằng đã bị thương rất nặng. Chư Bát Giới cũng bị thương, thậm chí nhiều vết thương vẫn đang chảy máu. Các ngươi đã khinh thường chúng ta quá đáng rồi. Các ngươi đã khinh thường ta. Chư Bát Giới, chậm chạp đúng không? Các ngươi đã khinh thường ta rồi, thậm chí đã làm bị thương đại sư huynh của ta. Các ngươi thật sự cho rằng chúng ta là những kẻ hèn nhát sao? Trư Bát Giới nói, mặt đầy vết máu, trông rất dữ tợn. Hôm nay ta sẽ cho các ngươi biết rằng những con lợn không phải là dễ dàng bị khinh thường. Nói xong, vung tay và cửu sĩ Đinh Ba bay đến tay. Cửu sĩ Đinh Ba hợp Bát Giới gầm lên, cửu sĩ Đinh Ba nhảy lên diện tim, sau đó hòa vào cơ thể Trư Bát Giới. Trư Bát Giới được bao phủ bởi một luồng sáng vàng chói lọi. Trư Bát Giới vì chiêu liều mạng thứ nhất thôn phệ Sa Tăng kinh ngạc đến mức không thể tin được nhỉ. Nhị sư huynh khi nào đã học được chiêu này? Vẫn còn đang kinh ngạc thì nhìn thấy Tôn Ngộ Không đang dựa vào một cái cột ở nơi hẻo lánh nháy mắt với mình. Chỉ có khi Tôn Ngộ Không chuẩn bị trêu chọc Trư Bát Giới thì mới nháy mắt như vậy. Quả nhiên, ngay khi Trư Bát Giới hung dữ xông lên, Tôn Ngộ Không đứng lên một cách thản nhiên, nhìn Sa Tăng cười xấu xa và ngồi xuống. Lão Sa, ngươi còn bao lâu nữa mới có thể làm được? Tôn Ngộ Không vừa nhìn Trư Bát Giới chiến đấu với bốn vị thiên đế vừa dùng ngón tay út ngoáy lỗ tai. Đại khái sẽ nhanh thôi. Đại sư huynh, nhị sư huynh, không sao chứ? Nhị sư huynh làm sao trở nên nhanh như vậy? Sa Tăng thu hồi ánh mắt và rụt cổ hỏi. Hắc, yên tâm, cái này ngốc tử dung hợp bản cổ long mi bên trong ẩn chứa thần lực. Thế nhưng là cái này ngốc tử vái ma không biết vận dụng, chỉ có một thân thần lực lại chỉ có thể bị đánh. Thế là ta chỉ có thể như vậy, kích phát cái này ngốc tử phẫn nộ. Lúc đầu chỉ tính toán để hắn cổ thê mấy lần ra tay, không nghĩ tới cái này ngốc tử còn có kia các loại thủ đoạn. Chật, tốc độ này, so ta cân đấu vân đều nhanh Tôn Ngộ Không nói xong, vẫn không quên đem móc ra tới trái tay hướng về phía Ngọc Hoàng Đại Đế bắn ra. Sau đó lắc đầu thở dài nói, đáng tiếc, không có đánh trúng. Là trái tay, Đinh Ba của nhị sư huynh làm sao? Làm sao tan vào trong thân thể rồi? Tôn Ngộ Không nói, ta đây cũng không biết. Cái này ngốc tử tức giận lên, dữ dội gấp xem ra sau này không thể tùy tiện bóp tai lợn rồi. Vừa dứt lời, ngồi bên cạnh Sa Ngộ Tịnh đột nhiên hét lớn một tiếng, đại sư huynh, mau tránh ra, nhị sư huynh, tới. Tôn Ngộ Không lập tức bật lên mà lên, lách mình núp ở một bên, mà Trư Bát Giới cũng bớt, thì giờ quay đầu nhìn thoáng qua, cái nhìn này. Trước hết nhất, nhìn thấy không phải Sa Ngộ Tịnh, mà là một bên cười đùa tí tửng Tôn Ngộ Không. Trư Bát Giới mặc dù có chút vụng về, thế nhưng là vẫn là trong nháy mắt liền biết bản thân bị lừa rồi. Trư Bát Giới nói, chết hậu tử, lại gạt ta, ta cùng ngươi không xong. Hai tay nắm đấm, không gian bị kịch liệt áp súc, sau đó chắp tay trước ngực, lập tức tạo thành một đạo cùng loại vết nứt không gian vách tường. Thừa cơ hội này, xoay người đã đến Tôn Ngộ Không bên cạnh, vừa hạ xuống Đinh Ba liền xuất hiện ở Trư Bát Giới trong tay, làm bộ liền muốn cho Tôn Ngộ Không mốt bữa cao. Tôn Ngộ Không nói, ngốc tử đừng đùa, chú ý bảo hộ lão Sa. Trư Bát Giới nói, hư, một hồi tìm ngươi tính sổ sách, cả ngày liền biết lừa ta. Hai người còn chưa dứt lời, cũng cảm giác chấn động trung chuyển, sau đó liền thấy toàn bộ Lăng Tiêu Bảo Điện tất cả môn hộ mở rộng. Sau đó một đạo tràng trề thiên hạ từ mở rộng môn hộ chảy xiết mà tới, khuynh khắc ở giữa, toàn bộ Lăng Tiêu Bảo Điện đều bị lũ lụt bao phủ lại. Mà Tôn Ngộ Không cùng Trư Bát Giới đã đứng ở Sa Ngộ Tịnh sau lưng, ba người một mặt âm hiểm nhìn xem lũ lụt bên trong. Bốn vị thiên đế chỉ trỏ, Tôn Ngộ Không nói, lão Sa, ngươi nhìn kia Ngọc Đế có phải hay không không biết bơi làm sao không nổi lên được Sa Ngộ Tịnh nói, ai, đại sư huynh, lời này của ngươi liền không đúng, Ngọc Hoàng Đại Đế làm sao có thể không biết bơi đâu, chỉ bất quá nước này có vấn đề Nói xong, Sa Ngộ Tịnh còn nhăn nhó đỏ mặt lên. Ngay tại ba người nhìn đang cao hứng, một cái bóng trắng từ trong nước bơi tới, sau đó xuất hiện dị thường tuấn mỹ thiếu niên, Tiểu Bạch Long, rốt cục xuất hiện. Tiểu Bạch Long nói, đại sư huynh, Tiểu Bạch Long nòn, nói trở về, hắc, Tiểu Bạch Long, lần này ngươi đã dựng lên đại công lão Sa dẫn Lưu Sa Hà, nuôi dẫn Atula Nhược Thủy Chi Hải, lại thêm lãnh trư thiên hạ nước nặng, ha, lần này còn không đem thiên định cho biến thành Uông Dương Đại Hải Tôn Ngộ Không vỗ vỗ Tiểu Bạch Long bả vai nói, trước đó Tiểu Bạch Long một mực chưa tương xóa khiến, liền là bằng vào bản thân trời sinh đi ngược dòng long thể, xâm nhập đến U Minh Atula giới. dùng pháp lực dẫn Atula Nhược Thủy Chi Hải theo bản thân Long Thân Mông Quyển mà lên. Đây là phó tiên hiệu cho Sa Ngộ Tịnh. Sa Ngộ Tịnh dùng pháp lực tại Lăng Tiêu Bảo Điện dẫn dắt, đồng thời cho Tiểu Bạch Long định vị. Sau đó Tiểu Bạch Long đã thông Ưng Sầu Giảng, yếu hại chi nước, từ Ưng Sầu Giảng một đường tập quyển mà lên, lại từ thiên hà dưới đáy dung nhập thiên hà trong nước. Sau đó dung hợp thiên hà như nước, lần nữa dung hợp lưu sa hà nước sông. Cuối cùng ba loại thủy dung hợp thành vị chí nhạy tử thủy. Sa Ngộ Tịnh đã từng là Quyển Liêm đại tướng, cho nên Sa Hỏa Thượng Tải mới vừa đánh lên thiên đình thời điểm liền thời dịp thiên đình binh lực, dốc toàn bộ lực lượng trống rỗng cơ hội, mở ra hắn có thể mở ra tất cả môn hộ. Hành động này tạo thành hậu quả, liền là chiến ngày tứ thủy tại thiên hạ tuôn ra, sau đó liền quét sạch toàn bộ thiên đình. Bất luận là thần tiên động phủ vẫn là linh đại cung điện, hết thảy bị lũ lụt bao phủ. Mà lại nước này còn không phải nước bình thường, chẳng những trọng lượng cực lớn, mà lại không có một tia sức nổi. Chẳng qua này chút đều không phải là đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là nước này ăn mòn chi lực, gặp phải đồ vật toàn bộ chậm rãi bị ăn mòn hầu như không còn. Có thể nghĩ, xuất chinh thiên binh thiên cảnh lại trở về sau đó phát hiện thiên đình không thấy, còn lại chỉ là một vùng biển mênh mông. Cái này nên sẽ có cỡ nào tuyệt vọng a. Trong mắt người ngoài nhất vô hại Sa Ngộ Tịnh tại thời khắc mấu chốt cho thiên đình tai họa ngập đầu, mà giờ khắc này Sa Ngộ Tịnh còn tại nhăn nhó hỏi Trư Bát Giới muốn hay không đem thông thiên hạ nước sông cũng làm đi lên. Mà Trư Bát Giới lại cười mở ám sau đó, nói câu, cái này không thích hợp a, ta thấy muốn không đem Quảng Hàn cung lấy xuống đi. Sau đó chúng ta tới cái Kỷ Băng Hà,